Xin trân trọng kính chào thánh. Chủ đề bài học chúng ta hôm nay là Chúa ơi, con biết ơn Ngài. Chúng ta biết ơn Chúa về một năm đã qua. Chúng ta biết ơn Chúa vì Chúa đã Giáng sinh. Và chúng ta đã hiểu về ý nghĩa của Chúa Giáng sinh trong những tuần lễ qua như thế nào. Có một người tâm tình với tôi về Giáng sinh của họ trong năm nay. Ngày lễ mà thấy không có cái gì vui hết. Thưa quý vị, tôi nghĩ rằng một người coi việc Chúa Giêsu Giáng sinh chỉ là một ngày lễ thì đúng là không có gì vui. Bởi vì ngày lễ là một kỷ niệm cho một cái của quá khứ. Nhưng nếu một người mừng Chúa Giáng sinh như là một sự kiện bây giờ, sự kiện của ngày hôm nay, thì người đó mới có thể có được niềm vui Chúa Giáng sinh. Làm sao để chúng ta có thể biết ơn Chúa đã Giáng sinh? Bài học của chúng ta ngày hôm nay dựa trên phần Kinh Thánh chúng ta đã đọc ở trong thời gian thứ nhất đoạn 4 câu 9 cho tới câu 11. Chúng ta suy gẫm về tình yêu Chúa Giáng sinh tác động vào trong đời sống của chúng ta thế nào để lòng biết ơn của chúng ta trở thành đầy đủ đối với Chúa. Một câu chuyện rất là quen thuộc đó là có một vị mục sư nọ được chuyển về hầu việc Chúa với một nhà thờ rất là giàu có. Muốn biết được tình trạng tâm linh của các con cháu Chúa trong nhà thờ thế nào thì ông mục sư bắt đầu với những em nhỏ, tập hợp các em lại và hỏi các em ai đã làm sập tường thành Jericho. Đây là một câu chuyện rất là quen thuộc trong Kinh Thánh. Tường thành Jericho là Đức Chúa Trời đã làm sập xuống để cho dân sự của Chúa có thể đi vào đất thánh. Và khi ông hỏi ai đã làm sập tường thành Jericho thì các em nhỏ hoảng sợ nhìn nhau và các em nói dạ thưa mục sư, tụi con không biết, con không có làm sập. Ông mục sư nghe vậy thì thấy buồn quá, mới đến nói với cô giáo dạy trường tiếng Nhật cho các em, nói rằng tôi hỏi các em rằng là ai làm sập tường thành Jericho mà các em nói là các em không biết, các em không có làm sập. Cô giáo nói dạ thưa mục sư, hội thánh chúng tôi ở đây dạy cho các em biết lịch sự phải sống ngay thẳng đàng hoàng, cho nên khi mục sư đã hỏi như vậy mà các em đã nói không có thì tôi cam đoan rằng là các em không có làm sập đâu. Mục sư nghe như vậy thì càng hoảng sợ nữa, xin gặp ban chấp sự để trò chuyện với ban chấp sự. Ban chấp sự được biết về tin đó thì họ nói xin mục sư cho chúng tôi được họp với nhau trước. Họ họp với nhau khoảng chừng một tiếng đồng hồ, rồi sau đó họ ra với ông mục sư, họ nói thưa mục sư, chúng tôi đã họp và quyết định với nhau rồi. Ông mục sư xem cái bức tường Jericho nó bị sụp đổ hư hoại thế nào đó, hội thánh chúng tôi sẽ góp tiền và xây dựng lại, chứ cần đừng có làm lớn chuyện. Thưa quý vị, có lẽ hội thánh chúng ta không đi vào trong cái chỗ không biết về Kinh Thánh đến mức độ như vậy. Nhưng cũng có thể rằng chúng ta không hiểu rõ lắm về ý nghĩa Chúa Giêsu đã Giáng sinh. Và có nhiều người vẫn cảm thấy Giáng sinh giống như là một ngày lễ. Rồi ngày lễ trôi qua cảm thấy buồn quá bởi vì ngày lễ cũng chẳng có gì vui cả. Nếu chúng ta không hiểu biết được tình yêu của Chúa đúng thì chúng ta cũng sẽ không bao giờ có được những sự đáp ứng biết ơn của chúng ta đối với Chúa một cách đúng. Cho nên qua mấy câu Kinh Thánh này có ba điều tôi muốn tâm tình với quý vị. Điều thứ nhất chúng ta học với nhau đó là chúng ta biết ơn vì Chúa đã đến thế gian. Điều thứ hai là chúng ta biết ơn vì Chúa đã làm sinh tế, hy sinh chuộc tội. Và điều thứ ba đó là chúng ta biết ơn vì Chúa yêu thương mình. Trong câu thứ 9, văn nói rằng đây là cách Đức Chúa Trời biểu lộ tình yêu thương Ngài giữa vòng chúng ta. Đức Chúa Trời đã sai con một của Ngài đến thế gian để nhờ con ấy chúng ta được sống. Chúng ta biết ơn Chúa đến thế gian bởi vì nhờ con ấy chúng ta được sống. Khi mà Đức Chúa Trời ban con của Ngài xuống để cho một người được sống, có nghĩa là người đó đang bị chết đối với Đức Chúa Trời. Hôm Chủ nhật Giáng sinh vừa rồi tôi đã chia sẻ với quý vị, một người bị chết đối với Đức Chúa Trời không có nghĩa rằng là người đó nhắm mắt tắt hơi, nhưng có nghĩa rằng là người đó đã bị Đức Chúa Trời loại bỏ. Đức Chúa Trời sáng tạo ra toàn thể loài người, nếu Đức Chúa Trời loại bỏ con người thì kể như con người chết đối với Đức Chúa Trời. Nhưng từ xưa cho đến giờ Đức Chúa Trời không hề loại bỏ một con người nào cả. Và vì vậy, mặc dù con người ở trong tình trạng chết, nhưng con người không bị loại bỏ. Cho nên Đức Chúa Trời đã có một cái phương cách giúp cho con người không bị loại bỏ, không bị chết. Đó là Ngài đã sai con một của Ngài đến thế gian để nhờ con ấy chúng ta được sống. Chúng ta là những kẻ ở trong chỗ chết, nhưng bây giờ nhờ con của Đức Chúa Trời Giáng sinh mà tôi và quý vị được sống. Chúng ta ở trong chỗ của một kẻ bị loại bỏ, nhưng nhờ con của Đức Chúa Trời Giáng sinh mà tôi và các ông bạn cho em bây giờ được chấp nhận lại ở trước mặt Chúa. Khi Chúa Giêsu chấp nhận sự từ bỏ thay cho mỗi chúng ta thì đó là một sự từ bỏ rất lớn. Điểm thứ nhất, sự từ bỏ của Chúa Giêsu lớn là bởi vì Chúa Giêsu vốn là Đức Chúa Trời. Nhưng Thánh Kinh nói rằng Ngài bỏ sự bình đẳng giữa mình đối với Đức Chúa Trời để rồi hạ mình xuống, mang lấy thân thể của một con người và trở thành một con người. Không có một nhân vật nào có thể bỏ cái vị trí của mình, hạ mình xuống thành một tầng lớp thấp hèn để có thể chia sẻ cuộc sống với những con người thấp hèn. Ở trong thế giới này chúng ta không có những con người đó. Có lẽ thỉnh thoảng chúng ta nghe những câu chuyện cổ tích về những vị vua giả dạng làm thường dân. Họ có thể giả dạng làm thường dân chỉ để đi chinh lý, tê tình huống sinh hoạt ở trong dân thế nào thôi. Nhưng họ vẫn là một vị vua. Hiện lúc đó họ vẫn đang cầm giữ cái thẩm quyền của một vị vua. Và cái sự mặc áo của một người nhà nghèo, đến gần với một người nhà nghèo, nó không làm cho họ có thể hiểu được cái cuộc sống của người nghèo đó như thế nào. Bởi vì vua đó chưa bao giờ sống ở trong sự thiếu hụt của những con người nghèo. Nhưng Chúa Giêsu khi Ngài trở thành một người, Ngài trở thành một người như chúng ta, Ngài trở thành một con người biết nhục, biết vinh, biết đau, biết mệt, biết yêu thương hay là giận hờn, Ngài cảm nhận được tất cả những điều đó. Nhưng mà Ngài còn trở thành một con người bị bỏ ở trong thế gian này. Kinh Thánh nói rằng là Ngài đã bỏ sự vinh hiển của Ngài, xuống thế gian này mang lấy một thân thể con người như chúng ta. Thậm chí Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá. Cái thành phần mà bị đóng đinh trên thập tự giá là thành phần nào? Là cái thành phần cặn bã của xã hội, thành phần tội lỗi, thành phần mà không ai yêu thích. Chúa không phải là một người tội lỗi, Chúa không phải là một thành phần cặn bã của xã hội, nhưng Chúa lại mang cái bản án của những con người đó. Vì vậy, sự bỏ mình của Chúa là một sự cảm thông một cách rất đầy đủ. Chẳng những vậy, khi Chúa Giêsu vào ở trong thế gian này, Thánh Kinh nói rằng Ngài là ngôi lời, Ngài là Đức Chúa Trời đi vào ở trong thế gian mà Ngài đã sáng tạo cho Ngài, nhưng thế gian không nhận biết Ngài. Ngài đã đến ở trong xứ mình là một người Do Thái, Ngài đến trong dân tộc của mình, nhưng dân tộc của mình không nhận lấy Ngài. Như vậy Chúa chẳng những là bỏ cái địa vị của Ngài vào đây, nhưng khi Ngài đã vào đây rồi thì chính con người mà Ngài sáng tạo ra cho Ngài cũng loại bỏ Ngài luôn. Chẳng những con người đã loại bỏ Ngài, Đức Chúa Trời cũng đã từ bỏ Ngài. Khi Chúa của chúng ta vào ở trong thế gian này nhận lấy cái vị trí bị loại bỏ thay cho chúng ta, thì Ngài đã bước trên thập tự giá này để chịu chết thay cho con người. Luca nói rằng từ giờ thứ sáu trời đất trở thành tăm tối. Đang là cái khung cảnh sáng như vậy mà tự nhiên trời đất trở thành tăm tối, diễn tả rằng chính Đức Chúa Trời Ngài loại bỏ con của Ngài trong thời điểm đó. Chúa Giêsu ở trong vườn Gethsemane Ngài cầu nguyện rằng lại cha nếu có thể được cha cất chén đắng này ra khỏi con. Chúa không có muốn cho Chúa Giêsu phải bỏ cái chén đắng đó, Ngài phải chọn cái con đường này. Cho nên Đức Chúa Giêsu phải cầu nguyện tiếp rằng song không theo ý của con mà theo ý của cha. Và vì chấp nhận ý của cha đó mà Chúa Giêsu bước lên trên thập tự giá. Và ở trên thập tự giá, Đức Chúa Giêsu đã phải cất cái tiếng khóc của mỗi người trong chúng ta. Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi. Tôi đã chia sẻ với quý vị rằng Đức Chúa Giêsu luôn luôn gọi Đức Chúa Trời là cha ơi. Nhưng khi Ngài nói đến sự từ bỏ thì Ngài gọi là Đức Chúa Trời tôi ơi, mà Ngài không nói là cha ơi. Tại vì Ngài đang đứng trong cương vị của chúng ta, một kẻ bị từ bỏ và khóc tiếng khóc của con người bị từ bỏ đó. Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi. Đó là sự từ bỏ mà Chúa Giêsu của chúng ta đã nhận. Ngài nhận chịu sự từ bỏ đó vì bị Đức Chúa Trời loại bỏ. Và vì Ngài chấp nhận cái sự từ bỏ đó, cho nên khi con của Đức Chúa Trời được sai đến trong thế gian, thì mỗi mùa Giáng sinh chúng ta được suy gẫm rằng Đức Chúa Giêsu phải sanh ra ở trong một cái máng cỏ. Ở trong Luca nói rằng Mary sinh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình, đặt nằm trong máng cỏ. Tại sao phải đặt nằm trong máng cỏ? Vì nhà quán không có chỗ. Cái lý do phải nằm trong máng cỏ là vì nhà quán không có chỗ. Chúa Giêsu đến thế gian này đã không tìm được chỗ ở trong lòng của con người. những con người mà Ngài sẵn sàng đến để trả giá thay cho họ, bị loại bỏ thay cho họ để họ được chấp nhận. Nhưng đã không có một chỗ cho Ngài. Chúa của chúng ta đã bằng lòng đến thế gian chấp nhận cái chỗ bị từ bỏ của mình đó để tôi và các ông bà anh chị em được sống. Thế thì mùa Giáng sinh đã qua rồi, chúng ta nghĩ gì về sự từ bỏ đó của Chúa chúng ta? Ở trong đệ nhị thế chiến, có một người cha dẫn con của mình trong dịp tối 24 đi trên các dãy phố để xem người ta trang trí đèn màu. Có những ngôi nhà thì nó có những ngôi sao ở trên cửa sổ, và có những ngôi nhà thì không có. Đứa con đó nó mới hỏi người cha, nói rằng: cha ơi, tại sao có những nhà thì có ngôi sao trên cửa sổ và có những nhà thì không có ngôi sao trên cửa sổ? Thì người cha giải thích rằng: con ơi, nhà nào mà có ngôi sao trên cửa sổ đó, tức là nhà đó đã có một người con của mình tham gia vào ở trong cuộc chiến và đã hy sinh ở trong cuộc chiến. Người ta làm cái biểu tượng cái đèn ngôi sao đó, nói lên rằng trong gia đình chúng tôi đã có một đứa con hy sinh ở trong cuộc chiến. Khi đã qua hết dãy phố mà thắp những cái đèn đó rồi, thì đứa trẻ nó nhìn lên trời và nó thấy cái ngôi sao hôm ở bên trời sáng chói. Nó reo lên, nó nói với ba nó: ba ơi, hình như Đức Chúa Trời cũng có con của Ngài bị chết ở trong chiến trận hay sao á. Con thấy có cái ngôi sao treo ở nơi cửa sổ nhà Chúa kìa. Chúa của chúng ta thật sự đã có con của Ngài chết ở trong chiến trận. Chiến trận nào vậy? Chiến trận với tội lỗi và sự chết của mỗi một người trong chúng ta. Con của Đức Chúa Trời đã đến thế gian hầu cho chúng ta nhờ con ấy được sống. Nếu như thật sự chúng ta biết ơn Chúa đã đến thế gian để cho chúng ta được sống, thì chúng ta sẽ nói gì với Chúa đây? Chúng ta có cầu xin với Chúa rằng: Chúa ơi, nguyện lòng con sẽ trở thành một cái máng cỏ để cho Chúa có thể giáng sinh. Chúa ơi, con có một chỗ cho Chúa, xin Chúa vào ở trong lòng của con. Quý vị có lời đó dành cho Chúa không? Có lời đó để có thể bày tỏ sự biết ơn của mình đối với Chúa không? Biết ơn vì Chúa đã đến thế gian. Điều thứ hai, chúng ta phải biết ơn vì Chúa đã làm sinh tế, hy sinh chuộc tội. Trong câu 10 nói rằng: tình yêu thương ở trong điều này, không phải chúng ta đã yêu kính Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta và sai con Ngài làm sinh tế, hy sinh chuộc tội lỗi chúng ta. Đức Chúa Trời đã sai con Ngài làm sinh tế, hy sinh chuộc tội lỗi chúng ta. Thứ nhất, bởi vì không có một thứ của lễ nào hay là một thứ sinh tế nào có giá trị đủ cho sự đoán phạt mà Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt cho một tội nhân. Ngày hôm nay tôi và quý vị có thể đến đây, chúng ta có thể dâng tiền cho Chúa trong thùng tiền dâng. Chúng ta có thể ca ngợi Chúa bằng những bản nhạc, bằng những lời ca tiếng hát của mình để tôn vinh Chúa. Chúng ta có thể nghe lời của Chúa, chúng ta có thể phục vụ Chúa bằng một công tác nào đó, trang hoàng trong nhà thờ, nấu ăn cho hội thánh hay một số những cái sinh hoạt nào đó. Thưa quý vị, tất cả những của lễ đó chúng ta đem đến đây với đức tin của mình. Nhưng phải nhớ rằng của lễ với đức tin chỉ là điều kiện để chúng ta được đến gần Chúa, chứ không phải là của lễ trả giá cho vấn đề tội lỗi của mình. Không có cái gì của chúng ta đem đến nhà thờ này là của lễ để trả giá cho tội lỗi của chúng ta cả. Chúng ta không có làm được điều đó. Cho nên dầu chúng ta có thể dâng lên cho Chúa cả triệu đồng đi nữa, thì triệu đồng đó nó vẫn vô nghĩa. Nó không phải là giá trả cho một tội nhân được tha thứ trước mặt Đức Chúa Trời. Vì chúng ta không có thể trả được cái giá đó, cho nên con của Ngài phải được gửi đến thế gian để làm cái giá trả chuộc tội lỗi thay cho chúng ta. Thứ nhì đó là không ai trong chúng ta có thể tự trả cho việc mình bị Đức Chúa Trời từ bỏ. Nếu như tôi và quý vị mà đã bị Đức Chúa Trời từ bỏ thì sẽ không còn có cơ hội cứu rỗi nào hết. Cho dù chúng ta làm gì đi nữa sẽ không có một cơ hội cứu rỗi nào nữa. Nhưng bởi vì Chúa dành cho chúng ta cái cơ hội cứu rỗi, hình phạt thì Chúa vẫn phải phạt, nhưng sự cứu rỗi thì Chúa vẫn dành cho. Làm sao Chúa có thể giải quyết được một người bị đó mà lại được cứu rỗi? Chúa phải giải quyết bằng cách là con Ngài đến để nhận sự đoán phạt, rồi tôi và quý vị bởi đức tin nhận sự cứu rỗi. Đó là phương cách làm việc của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta sẽ không thể làm được điều gì để có thể sửa lại cái vị trí mà đã bị loại bỏ của mình kể từ khi Adam phạm tội. tôi và quý vị đã được Chúa Giê-xu vào trong trần gian này làm của lễ hy sinh, chuộc không chỉ những cái sai trái chúng ta đã làm ở trong cuộc sống của mình, nhưng chuộc cả cái địa vị mà chúng ta đã bị đánh mất trước mặt Đức Chúa Trời đó. Trước đây mấy tuần nhà tôi làm mất, dùng cái dao bào mà mua ở Việt Nam để bào gừng. Cái dao nhà tôi sử dụng lâu năm rồi, mình rửa hoài thì cái nước nó làm cho cái gỗ nó bắt đầu nó mục. Cho nên cứ lâu lâu làm thì bắt đầu cứ xúc cái lưỡi ra khỏi cái cán. Nhà tôi nói cứ xúc cái lưỡi khó làm quá, nhờ tôi sửa lại làm thế nào để cho cái lưỡi nó gắn lại liền với cái cán. Tôi cố gắng dùng những cái cây đinh để tôi chèn vào trong đó, rồi gọt gọt một chút xíu nó cũng chắc ra. Tôi phải tháo nó ra, tôi chuyển đổi vào cái vị trí khác để cho nó chặt hơn. Rồi tôi lấy một cái con vít, tôi bắt vào trong đó. Thì nhà tôi gọt, bây giờ nó không vân ra nữa, nhưng mà nhà tôi nói gọt nó không giống như hồi nãy. Nhà tôi phải lấy một cái dao mới ra gọt. Có sữa, nhưng mà cái tiêu chuẩn đó nó không đạt được với cái nhu cầu của nhà tôi. Cho nên cái lưỡi thì nó không xúc ra, nhưng gọt thì nó không có dễ giống như là cái dao hồi nãy được. Nhà tôi có một cái dao mới thay cho cái dao cũ đó, và nhà tôi có thể gọt được. Tôi và các ông bạn chơi có thể tự sửa mình để trở thành tốt hơn, nhưng không có cái sửa nào của chúng ta nó thỏa mãn tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời hết. Đức Chúa Trời phải sai con của Ngài đến, chính con đó thay cho chúng ta cái chỗ bị đoán phạt, thì tôi và quý vị được chấp nhận. Con của Ngài được sai đến để làm sinh tế hy sinh chuộc tội vì chúng ta. Bây giờ cái điều duy nhất để tôi và các bạn cho em có thể làm cho Chúa vui lòng về sự hy sinh đó của Ngài, đó là chúng ta chỉ lấy đức tin nhận lãnh lấy cái món quà thiên thượng đó thôi. Người nào mà nhận lãnh được cái món quà thiên thượng của Đức Chúa Trời vào, thì cuộc sống của người đó trở thành khác hẳn. Chúa Giê-xu của chúng ta đến thế gian này chịu chết ở trên thập tự giá, không để phô diễn rằng Ngài đã phải chịu đựng một hình phạt quá tội nghiệp, Ngài đã phải nhận lãnh một cái hình phạt quá thương tâm. Không, Chúa không đến để phô diễn cho con người rằng Ngài phải chịu đau khổ như vậy. Nhưng mục đích của Ngài bước lên thập tự giá là để phô diễn tình yêu của trời yêu thương con người. Và khi một người nhận lãnh được tình yêu của trời yêu thương con người đó, thì cái tình yêu của trời đó nó sẽ chiếu vào trong cuộc đời của người đó, và nó làm cho cuộc đời của người đó trở thành khác hơn. Quý vị nhìn trong nhà thờ chúng ta ở đây, tất cả những anh chị đã làm những cái trang trí cho hội thánh của chúng ta trong mùa Noel rất là đẹp, phải không? Cái đèn ở tại đây, nếu mà tắt đèn đi, nó vẫn còn có đó, phải không? Nhưng quý vị có thấy sự khác biệt không? Nó không có thu hút, nó không có đẹp. Nhưng nếu chúng ta bật đèn lên thì sao? Quý vị thấy sự khác biệt của nó. Như vậy tình yêu của Đức Chúa Trời phải soi vào trong đời sống của mỗi chúng ta, là để người khác thấy được tình yêu trời. Cho nên khi một người đã nhận lãnh tình của Chúa dành cho mình, thì nó giống như những cái vật trang trí ở tại đây, nó đang được ngọn đèn chiếu vào. Và vì nó có ngọn đèn chiếu vào cho nên quý vị thấy nó đẹp, quý vị thấy nó thu hút, và quý vị thích chụp hình. Vật trang trí trên tường kia nếu tắt đèn đi, quý vị chỉ thấy nó chỉ là một cái hình, nhưng mà nó không có sự hấp dẫn của nó. Nhưng khi những ngọn đèn được mở lên thì quý vị lại thấy có một sự thu hút vào trong những cái vật đó. Đời sống của người Cơ Đốc phải là một đời sống biết ơn Chúa đã làm sự hy sinh đó cho mình, để rồi chính đời sống của mình có thể thể hiện được trở lại là tôi là người được Chúa yêu đây. Người khác phải nhìn vào đời sống của một người Cơ Đốc mà thấy rằng đời sống đó thu hút họ và làm cho họ muốn được giống như vậy. Câu Kinh Thánh chọn làm câu gốc của chúng ta nói rằng đây là điều giúp chúng ta biết tình yêu thương là gì. Cái việc mà Chúa phải giáng thế và Chúa phải chịu chết trên thập tự giá đó là để giúp cho chúng ta hiểu được tình yêu trời là gì, hay là tình yêu thương thật là gì. Chúng ta cảm nhận được điều đó thì ngay trong chính đời sống của tôi và các ông bạn em phải phô diễn được trở lại cho những người khác thấy được tôi là người đã nhận được tình yêu trời, và nhờ tình yêu trời đó tôi hôm nay trở thành người như thế nào. Nếu đời sống của người Cơ Đốc không thể phô diễn cho những người khác thấy được cái vẻ đẹp của tình yêu trời đối với đời sống mình, thì chúng ta thất bại ở trong cái vai trò người Cơ Đốc của mình. Chúng ta tổ chức Giáng sinh không phải để mời bạn hữu chúng ta tới đây rồi chúng ta ăn với nhau một bữa cho no, họ nghe chúng ta hát hò gì đó rồi thôi đi về, rồi mọi sự đau nó trở vào đó. Thưa quý vị, điều đó chưa hoàn thành mục đích. Cái mục đích của chúng ta mời những anh em của chúng ta đến đây là họ phải thấy Chúa Giê-xu trong cuộc đời chúng ta. Họ phải thấy được tình yêu Trời. Chúng ta không mời đến đây để họ chụp hình, để họ xem những vật trang trí của chúng ta. Nhưng chúng ta mời những người khác đến đây là để họ thấy được tình yêu Trời. Mà thấy được tình yêu Trời ở đâu? Ở trong chính cuộc đời của chúng ta. Tình yêu Trời nó không nằm trong cái thân. Tình yêu Trời nó không nằm ở trong những vật trang trí này. Tình yêu Trời nó nằm trong cuộc đời của những người đã nhận tình yêu của Chúa đó. Cho nên tôi và quý vị hãy bày tỏ tấm lòng biết ơn Chúa. Nguyện đời sống của con sẽ phô diễn cho những người khác thấy rằng Ngài đã chuộc mua con cho Ngài. Điều thứ ba, biết ơn Chúa, đó là biết ơn Chúa đã yêu thương mình. Chúng ta biết ơn Chúa đến thế gian thì lòng của chúng ta phải trở thành chỗ ở cho Chúa. Nếu chúng ta đã biết ơn Chúa đã làm sinh tế hy sinh chuộc tội cho mình thì chính đời sống của chúng ta phải phô diễn cho người khác thấy rằng chúng ta đã được chuộc mua cho Đức Chúa Trời. Và nếu chúng ta biết ơn Chúa yêu thương mình thì sao? Câu 11 nói rằng các con yêu dấu, nếu Đức Chúa Trời đã yêu thương chúng ta như thế thì chúng ta cũng nên yêu thương nhau. Tất cả mọi tôn giáo, tất cả mọi sách vở đạo đức đều dạy cho con người phải yêu nhau. Tôn giáo và đạo đức chỉ có thể dạy được cho con người là dùng tình người của mình để yêu thương con người. Nhưng Kinh Thánh dạy cho chúng ta yêu nhau không phải bằng tình người, mà yêu bằng tình Chúa yêu con người. Kinh Thánh nói với chúng ta rằng Ngài đã hy sinh mạng sống của mình vì chúng ta, vậy chúng ta cũng nên hy sinh mạng sống mình vì anh em mình vậy. Một người có thể yêu thương một người nào đó, dám hy sinh mạng sống của mình, tức là một thứ tình yêu mà của Trời thể hiện trong đời sống mình. Một người yêu thương một người nào đó mà người đó không đáng để cho mình yêu thì đó là tình yêu của Trời đang bày tỏ ra trong mình. Cái tình người mà trong đạo đức, trong sách vở, trong tôn giáo dạy cho chúng ta đó là bầu ơi, thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng trong một vàng. Có nghĩa là người với nhau thì cho dù chúng ta có dân tộc nào đi nữa, có thuộc về chi phái nào đi nữa thì chúng ta cũng phải yêu thương nhau. Đừng tranh giành, đừng gây cho nhau những cái điều cay đắng, buồn phiền. Nhưng thưa quý vị, trong những sự dạy dỗ của tôn giáo và đạo đức con người thì chúng ta chỉ làm được điều này: anh yêu tôi thì tôi yêu anh, nếu anh ghét tôi thì sao? Có thể tôi không ghét anh nhưng mà tôi không thích quan hệ. Cái khả năng của con người nó chỉ được tới đó thôi, cái tình người nó chỉ được tới đó thôi. Tôi không trả thù, tôi không làm điều gì xấu, nhưng tôi không muốn tiếp xúc với anh nữa. Nhưng tình yêu của Trời thì nó không phải là như vậy. Thánh Kinh nói rằng Chúa yêu chúng ta khi chúng ta còn là kẻ có tội. Kẻ có tội có nghĩa là kẻ mà chửi Trời đó. Kẻ có tội có nghĩa là kẻ mà ghét Trời đó. Kẻ có tội có nghĩa là kẻ mà không chấp nhận Trời đó. Nhưng Thánh Kinh nói rằng Chúa yêu chúng ta khi chúng ta đang là những con người đó. Chứ không phải là Chúa yêu chúng ta khi chúng ta trở thành những con người đạo đức ở trong xã hội. Không phải khi chúng ta trở thành những người tín đồ nghiêm chỉnh ở trong nhà thờ. Không, Chúa yêu chúng ta khi chúng ta còn là một con người có tội. Có nghĩa là chúng ta chưa biết Chúa là ai. Chúng ta chưa có một niềm tin, chưa có một lòng tôn kính nào với Chúa cả. Thì tình yêu của Chúa đã dành cho chúng ta là như vậy. Và bây giờ, dân nói rằng là anh em ơi, nếu Chúa đã yêu chúng ta như vậy thì chúng ta cũng yêu anh em mình. Nhưng mà yêu anh em mình đó không phải là bằng một thứ tình cảm tự nhiên của con người. Yêu anh em mình bằng tình yêu của Chúa đã yêu mình. Đó là điều tôi và quý vị không làm được đó. Vì tôi và quý vị không làm được, cho nên Chúa phải làm điều đó thay cho chúng ta. Chúng ta phải nài xin Chúa là Chúa ơi, cho con cái tình yêu của Trời đó, tình yêu của Chúa yêu con đó, để con có thể yêu được một anh em mà anh em đó dễ ghét quá. Yêu được một anh em mà anh em đó không xứng đáng cho con yêu. Bởi vì nếu quý vị yêu một người xứng đáng cho mình yêu thì quý vị không cần Chúa Giê-xu. Nhưng để yêu được một người mà mình không chấp nhận họ thì phải có Chúa Giê-xu, quý vị mới có thể yêu thương được con người đó. Thánh Kinh dạy cho chúng ta đây là tình yêu đây. Tình yêu là Chúa đã giáng thế để chết thay cho tôi và quý vị trong cái địa vị từ bỏ đó. Tất cả những hoạt động đó của Chúa Giê-xu, những sự kiện xảy ra đó trong cuộc đời của Chúa Giê-xu, nó mới mô tả ra là tình yêu nghĩa là gì. Vì vậy đời sống tôi và các ông bạn kia, khi Chúa yêu chúng ta như vậy thì chúng ta cũng phải yêu anh em mình giống như Chúa đã yêu mình. Yêu anh em giống như Chúa yêu mình, nó không có nghĩa rằng là chúng ta quý mến nhau quá, thôi tặng cho người này cái ớt, tặng cho người kia cái cà. Nó không có nghĩa rằng thôi chiều nay tôi dẫn anh đi ăn phở, mai mốt anh dẫn tôi lại đi ăn bún bò. Thưa quý vị, nó không phải là một thứ tình yêu trao đổi. Nhưng mà một người sao đáng ghét mà mình vẫn cảm thấy mình gần và mình yêu thương họ, đó là tình yêu trời. Và Chúa nói rằng chúng ta phải yêu nhau bằng tình yêu trời đó. Để cho chúng ta có thể yêu bằng tình yêu trời, chúng ta phải hiểu được tình yêu mà Chúa đã yêu mình. Nếu không hiểu được tình yêu Chúa đã yêu mình, tôi và quý vị sẽ không bao giờ bày tỏ tấm lòng biết ơn của chúng ta đối với Chúa bằng cách con sẽ yêu người khác bằng loại tình yêu mà Chúa đã yêu thương con. Ở trong sách Roma đoạn 8 câu 29, những người nào mà Chúa đã biết trước thì Chúa sẽ làm cho họ trở nên hình ảnh giống như con Ngài. Chúa yêu một người thì Chúa muốn cho con người đó sẽ được mang lấy hình ảnh của chính Chúa Giê-xu. Vì vậy, một người mà có thể hiểu được Chúa yêu mình như thế nào thì cuộc đời của người đó sẽ thể hiện ra lại được hình ảnh của Chúa Giê-xu. Hình ảnh của Chúa Giê-xu là yêu người khác mà con người đó không đáng yêu. Và đó là tình yêu trời ở bên trong chúng ta. Có một người tên là Frank, trong một cái dịp lễ Giáng sinh trò chuyện cùng với những bạn hữu của mình, kể cho nhau những kỷ niệm Giáng sinh nào là Giáng sinh đẹp nhất. Mỗi người kể và hỏi anh Frank rằng, Frank, cái kỷ niệm nào của mùa Giáng sinh đối với anh là kỷ niệm Giáng sinh đẹp nhất? Frank nói rằng, cái mùa Giáng sinh đẹp nhất đối với tôi, đó là mùa Giáng sinh mà năm đó tôi không hề có cái quà. Mọi người đều ngạc nhiên nói, không có quà mà sao lại là cái Giáng sinh đẹp nhất? Thì Frank mới kể là, tôi sinh ra và lớn lên ở New York, 8 tuổi thì tôi mồ côi mẹ, tôi sống với cha của tôi. Năm tôi 12 tuổi, cha tôi phải đi làm rất là chật vật khó khăn. Công việc thì nó không có, cho nên một tuần có khi cha chỉ làm được có 2 hay 3 ngày thôi. Cha là một người rất là tự trọng, cho nên ăn mặc rất là đàng hoàng khi đi làm. Cha chỉ có một bộ đồ đẹp, giặt giũ sạch sẽ trong những ngày nghỉ, để dành để ngày đi làm thì mình phải mặc cái bộ đồ đó ra. 12 tuổi, nhìn thấy những bạn bè khác của mình có những quà Giáng sinh đắt tiền, Frank đã đòi hỏi với cha mình rằng, cha ơi, cha mua cho con một bộ đồ thí nghiệm để con có thể lắp ráp làm được nhiều cái tác phẩm khác nhau được không? Ba của Frank rất là nghèo, làm sao có được tiền để mua một cái bộ đồ chơi thí nghiệm đó cho con? Nó khoảng chừng 20 đô la và đó là một số tiền rất lớn đối với ông. Ông có một cái đồng hồ mà người vợ quá cố của mình đã làm cái món quà tặng cho ông trước khi bà qua đời. Cái đồng hồ rất là đẹp. Thường thường khi ông bỏ cái đồng hồ trong túi của mình, ngày nào đi làm về lấy cái đồng hồ ra xăm soi. Frank nghĩ chắc là bà nhớ mẹ nhiều lắm, bởi vì đó là quà kỷ niệm duy nhất mà mẹ đã tặng cho bà. Trước Giáng sinh 3 ngày thì ông mới dẫn Frank ra chợ. Ông đi vào trong cái chỗ flea market, tức là chợ trời, bán đủ thứ với một cái giá rẻ. Ông chỉ cho con nào là xe, nào là súng, đồ chơi, đủ thứ. Frank không chịu món nào trong những món đồ đó hết. Nó nói rằng ba mua cho con bộ đồ chơi làm thí nghiệm thôi, con chỉ muốn bộ đồ chơi làm thí nghiệm. Con hứa với ba từ này rồi sau con không có đòi cái quà gì khác đó mà ba phải mua cho con cái quà đó. Ba của Frank dẫn về và nói thôi để rồi tính sau. Ngày hôm sau đi làm về, nói với Frank ba sẽ dẫn con đi mua cho con món quà Giáng sinh. Rất là ngạc nhiên thấy hôm nay ba dẫn mình đi mà trước khi đi ra lại còn mua cho một ổ bánh mì kẹp thịt ở trong đó để đói bụng thì có mà ăn nữa. Ba của Frank dẫn cậu tới cái chỗ quầy hàng mà bán cái bộ đồ thí nghiệm. Con thích cái nào? Thực sự cái bộ nào thì nó cũng giống như cái bộ nào thôi, nhưng mà Frank thì lôi hết cái này ra tới cái khác rồi cuối cùng. Ba ơi, con chọn cái này. người cha móc tiền ra để trả cho người bán hàng, một đồng rớt xuống, ông cúi xuống, ông lượm sợi dây đồng hồ ở trong túi rớt ra, không có cái đồng hồ nữa. Rằng trong tích tắc nhận biết rằng ba đã bán cái mặt đồng hồ đi để có tiền mà mua cho mình cái bộ quà thí nghiệm đó. Lần đầu tiên con hét lớn lên với ba, không, con không cần quà nữa. Người cha rất là ngạc nhiên, nó chỉ đòi có một cái này thôi, và bây giờ chỉ có một cách thức duy nhất để có thể mua được quà cho con của mình là bán cái đồng hồ yêu quý mà người vợ đã tặng cho mình, chỉ giữ lại cái sợi dây làm kỷ niệm thôi. Frank nắm tay ba đi trở về, không mua nữa. Đó là Giáng sinh mà Frank cảm thấy vui nhất. Không phải vui vì được quà, mà vui vì hiểu được tình của cha thương mình đến mức độ này. Thưa quý vị, chúng ta đã trải qua nhiều mùa Giáng sinh, nhưng tôi ao ước rằng chúng ta kỷ niệm Chúa Giáng sinh, chúng ta hiểu được tình của Chúa đã yêu mình đến mức độ nào. Ngài đã sai con Ngài đến thế gian để cho tôi và quý vị được sống. Ngài đã chọn con Ngài làm của lễ hy sinh chuộc tội để tôi và các ông bạn chị em được nhận lại. Và Ngài yêu chúng ta chỉ để tôi và quý vị phô diễn lại tình yêu trời đó ở bên trong chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta có thể nói với Chúa rằng nguyện lòng con từ nay trở đi sẽ trở thành máng cỏ, sẽ trở thành một nơi cho Chúa ngự vào. Nguyện đời sống của con sẽ phô diễn được Chúa đã mua chuộc con trở thành một tài sản riêng của Ngài. Và nguyện con sẽ được trở nên giống như hình ảnh của Chúa Giê-xu, yêu người khác bằng tình yêu mà Chúa đã yêu con. Xin Chúa cho chúng ta hãy cư xử với nhau không phải bằng tình người, mà là bằng tình Chúa yêu con. Thì Chúa ban phước cho tôi và các anh bạn chị em trong mùa Giáng sinh này, và chuẩn bị cho chúng ta một năm mới sống cho Chúa một cách hiệu quả. Trân trọng kính mời Hội Thánh cùng đứng lên, chúng ta đọc chung lại với nhau câu Kinh Thánh, chẳng làm câu gốc của chúng ta. Đây là điều giúp chúng ta biết tình yêu thương là gì. Ấy là Ngài đã hy sinh mạng sống mình vì chúng ta, vậy chúng ta cũng nên hy sinh mạng sống mình vì anh chị em. Thưa Cha kính yêu của chúng con, chúng con cảm ơn Chúa vì một năm qua chúng con nhìn thấy phước hạnh Đức Chúa Trời đã ban cho chúng con qua từng gia đình, qua từng nan đề nhu cầu ở trong chúng con. Dù lớn dù nhỏ thì bàn tay của Đức Chúa Trời vẫn can thiệp vào và giải quyết cho chúng con. Chúng con không bao giờ đủ lời để nói lên lời cảm ơn đối với Chúa, nhưng chúng con nguyện xin Chúa cho qua mùa Giáng sinh này chúng con hiểu được tình mà Chúa đã yêu chúng con, yêu đến mức độ Ngài sẵn sàng từ bỏ sự vinh hiển, yêu đến mức độ Ngài sẵn sàng chấp nhận sự từ bỏ của con người, yêu đến mức độ Ngài sẵn sàng chấp nhận không có một chỗ cho Ngài, để rồi Ngài phải giáng sinh vào trong một cái máng ăn của súc vật hôi thối, chỉ vì Ngài yêu chúng con và Ngài chấp nhận những điều đó cho chúng con, hầu cho chúng con được sống. Chúng con cảm ơn Ngài bởi vì yêu chúng con mà Chúa bằng lòng bước lên trên thập tự giá, là cái chỗ của chính mình con sẽ phải trả giá. Nhưng Ngài đã thay cho con nhận lấy chỗ đó, bị Đức Chúa Trời loại bỏ để chúng con được tiếp nhận, bị Đức Chúa Trời giết đi để chúng con được kinh nghiệm sự tha thứ và sự sống của Đức Chúa Trời. Và chúng con cảm ơn Ngài vì Ngài đã yêu chúng con bằng một tình yêu mà không có ngôn từ nào của loài người chúng con có thể giải thích được. Xin cho chúng con hiểu được tình yêu đó của Đức Chúa Trời, hiểu được mong ước mà Đức Chúa Trời đang chờ đợi ở trong mỗi chúng con, là chúng con cũng phải yêu nhau bằng một tình yêu của chính mình Chúa. Trời ơi, xin ban cho chúng con tình yêu của Chúa ở trong mình, để chúng con có thể yêu được những anh em của chúng con có thể yêu được những bạn bè của chúng con có thể yêu được những người thân của chúng con, những người chưa có Chúa Giê-xu trong cuộc đời, và Chúa yêu chúng con để ban cho chúng con được sự sống của Ngài. Thì xin Chúa cho chúng con cũng yêu được những người thân yêu, những bạn bè, những anh em, và thậm chí cả những con người không xứng đáng, để chúng con có thể gửi gắm Chúa Giê-xu cho họ nữa. Nguyện Chúa ban phước và ở cùng với chúng con. Bước qua một năm mới, chúng con sẽ sống một cách giá trị cho Chúa. Nguyện sự sống của Chúa sẽ phô bày qua đời sống của chúng con, để đời sống của chúng con trở thành một đối tượng có thể thu hút được những người khác đến gần Chúa và kinh nghiệm Ngài. Con cảm ơn Chúa. Xin Chúa giúp cho chúng con, mùa Giáng sinh trôi qua không vô nghĩa, nhưng mùa Giáng sinh sẽ làm thay đổi cuộc đời của chúng con vì chúng con cảm nhận được tình Chúa đối với mình. Con cảm ơn Chúa. Chúng con ngợi khen Chúa về tất cả những phước hạnh mà Chúa đã ban cho chúng con trong một năm qua, và nguyện Chúa được vinh hiển giữa hội thánh. Chúng con lấy làm thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.